Bây giờ xin trình bày xúc. Xúc là gì? Xúc có 6 cái, đó là xúc là sự tác động, sự giao thoa, sự kết hợp giữa gì? Mắt, tai, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Đó gọi là xúc. Nhưng mà xúc để cho có một cái gọi là thực sự gọi là xúc á, thì phải gồm có 3 sự gặp gỡ của 3 yếu tố, đó là căn, trần và thức. Nếu thiếu một trong 3 đó thì không có một cái nhận thức. Ví dụ như hồi nãy tôi nói hả, căn là con cái mắt của mình, trần là cái bình hoa. Bây giờ tôi nhìn con mắt, tôi nhìn cái bình hoa đó, nhưng mà tôi không phát sinh một cái hiểu biết hay một ý niệm nào về cái hoa này. Nhìn là nhìn vậy thôi, thì tôi không có một sự hiểu biết nào hết. Hay là bây giờ tôi đứng ở đây thì dòm xuống cả 500-600 người như thế này, mà dòm là dòm thôi chứ đâu có thấy ai đâu. Là dòm mà thôi chứ đâu có thấy được. Khi nào mình dừng lại dòm từng khuôn mặt từng người thì cái gọi là căn và trần nó tiếp xúc với nhau và có ý niệm khởi lên, thì lúc bây giờ mới có cái sự nhận biết. Kỳ trước tôi cho một ví dụ, tất cả những vật trên bàn này tôi không nhìn hay là nhìn, nó vẫn có mặt ở đây, nhưng mà nó không có mặt, nhưng không phải là đối tượng của nhận thức. Khi nào tôi nhìn cái chuông này thì lúc bây giờ cái chuông này trở thành đối tượng của nhận thức. Bây giờ tôi nhìn nó mà tôi không khởi một ý niệm nào hết, không hề nói tới tiếng chuông, cũng không hề nói đây là chuông Tây Tạng, cũng không có một ý niệm nào hết, thì chỉ có căn với trần thôi mà không có thức, thì cũng chưa có một sự hiểu biết đó. Cho nên sự gặp gỡ của 3 yếu tố căn, trần và thức, đó là gọi là 3 cái gặp gỡ với nhau thì mới tạo nên một cái sự hiểu biết hay là một sự nhận thức đúng nghĩa. Còn nếu mắt thấy sắc và thấy sắc mà không có cái khởi cái tâm gì lên ấy, thì đâu có sao đâu. Đó là cái chỗ mà gọi là cư trần bất nhiễm ấy. Các vị thánh tăng người ta đi giữa cuộc đời này là trần lao mà người ta đâu có gì là ô nhiễm đâu, đúng không? Cho nên xin nói lại, để có một nhận thức đúng đắn là phải có gì? Phải có 3 yếu tố, đó là căn, trần và thức tác động giao thoa với nhau và gặp gỡ nhau, thì lúc bấy giờ mới có cái thức. Thì cái xúc này đã giảng rồi, trong 5 tâm sở biến hành, xúc, tác, ý, thọ, tưởng và tư đó, kỳ trước đã giảng rồi, kỳ này tôi chỉ lặp lại thôi. Thì đại chúng về nghe băng kỳ trước thì mình sẽ hiểu thêm. Bây giờ tôi xin kể câu chuyện là kết thúc. Mình học vô minh á, 12 nhân duyên á, là phải học cho nó có đầu có gì? Có đầu có đuôi hả? Chứ nếu mà ai mà nhảy ngang vô chỗ thức không thì không biết vô minh và hành gì thì đúng là khó hiểu. Mà ai học từ xúc về xấu xứ danh sắc không thì cũng khó hiểu. Cho nên mình học thì học phải có đầu có đuôi. Nhưng mà khi mình ứng dụng á là phải nhìn từng chi tiết cho thiệt là sâu sắc. Chứ đừng có bắt chước ngày nào mình cũng tụng đọc 12 nhân duyên, đọc tới đọc lui mà nó không được cái gì hết. Tôi xin kể một câu chuyện vui gọi là giải lao trước khi đi ăn cơm ha. Câu chuyện như thế này. Có một cái anh chàng đó, anh rất là ngu. Đó. Đây là chuyện cười dân gian, chuyện vui dân gian. Thì mỗi lần ai hỏi gì là anh ăn nói cọc lóc à. Không có đầu có đuôi gì hết. Cho nên ông chủ với kêu lên nói, từ này trở đi mà ai mà hỏi con cái gì á, nói cái gì hay là con muốn làm một cái gì là phải nói cho tế nhị, có đầu có đuôi. Chứ để họ cười cả mày mà cười cả tao nữa. Nghe không? Anh già, từ này thứ ông, từ này trở đi hãy con nói cái gì là con cũng sẽ nói cho có đầu có đuôi. bữa đó ông đi chợ, ông mua một sắp vải lụa về, ông may một bộ đồ mới, ông may một bộ đồ mới xong cái ông ngồi hút thuốc, ông enjoy bộ đồ mới của ông mà. Thì cái thằng ngốc nó mới tới trước, nó dạ thưa ông hỏi cái gì? Nó là con tầm á, nó ăn tơ, nó ăn kén và nó nhả ra phát thơ. Rồi người ta mới đem tơ ra, người ta về thành lụa, rồi lụa đem ra chợ bán làm vải. Rồi ông ra ông mua, ông mua lụa về, ông may áo may quần. Bây giờ ông có một bộ đồ mới. Rồi ông bận bộ đồ mới này, ông ngồi ông hút thuốc, ông mình choi. Bây giờ cái tàn thuốc nó đang rớt lên áo ông ra cháy. Ông ta dòm xuống thì cái áo có một lỗ rồi. Ông hút thuốc, cái tàn thuốc nó rớt xuống nó cháy cái áo của ông. Thì nó nghĩ là phải nói cho có đầu có đuôi mà. Nó diễn tả vừa xong thì cái áo cháy gần hết. Ông thôi cái này cũng là chút là giải trí thôi hả, mình học như 12 nhân duyên phải có đầu có đuôi. Nhưng mà đầu đuôi kiểu thằng đó là cháy áo ráng chịu. Thì đừng có đổ hô thầy hả. Thôi thì chiều hôm nay mình có một buổi cơm chay thân mật để xây dựng chánh điện của tu viện Cát Trắng, là cái nơi mà chúng tôi mới sáng lập. Thì không biết bác Mật Nghiêm với ban tổ chức như thế nào, nhưng mà cá nhân tôi là tôi xin mời hết tất cả các anh chị ở đây, ai có vé cũng đi mà chưa có vé cũng tới. Còn riêng cái bài giảng hôm nay á, thì xin nhắc lại là mình chỉ học được chỉ danh sắc, xấu xứ và xúc mà thôi. Còn lại tuần sau mình phải học hết là 6 chi phần. Tôi không nghĩ là mình có đủ thời gian, cho nên sẽ cố gắng học rất là nhanh. À, rồi nếu thiếu thì có thể mình phải gia hạn thêm một kỳ nữa. Còn nếu đủ thì thôi. Bây giờ xin dừng ở đây.
Trước khi quý vị giải tán thì tôi xin thay mặt tất cả hội Phật học Túc Tuệ xin cảm ơn, cảm tạ thầy, cảm ơn quý vị đã đến tham dự buổi học. Chúng tôi xin nhắc là lần sau, chính tuần sau đó, ngày 23 đó là cái buổi giảng chót của thầy, buổi giảng thứ năm. Và nếu mà chúng ta đến đông đủ và thầy giảng được hết thì có đầu có đuôi. Còn nếu không hết thì cháy áo cũng ráng chịu. Thì thưa quý vị, vừa nãy tôi ra đến ngoài kia thì có một người mới hỏi tôi rằng thì là sao mấy hôm nay không thấy thơ tặng gì cả, không thấy đọc thơ để tặng thầy với tặng thính giả gì cả. Thành ra tôi phải vào, tôi phải có một cái bài thơ trước khi quý địa vị đi về để mà tặng thầy và quý vị, và xin mời các quý vị sang dự cái buổi cơm chay ngày hôm nay, vì cơm chay hôm nay có rất nhiều cái đặc sắc. Xin mời quý vị. Thì cái bài thơ của tôi là Thời gian. Tôi làm như thế này: thời gian đâu có chờ ai, cứ đi đi mãi kéo dài cuộc chơi. Thời gian đâu có nghỉ ngơi, chẳng buồn chẳng khổ đầy vơi như mình. Thời gian từ lúc bình minh đến hoàng hôn xuống lặng thinh im lìm. Thời gian lặng lẽ nhận chìm bao nhiêu thao thức con tim lạc loài. Thời gian chẳng ngắn chẳng dài, mỗi giây để lại một bài học khôn. Thời gian mang cả sinh tồn cùng bao chết chóc đổ dồn ra khơi. Thời gian dàn trải khắp nơi, mặc người tốt xấu, mặc đời thịnh suy. Thời gian đâu có nói gì, chẳng còn chẳng mất vẫn đi một mình. Thời gian từ ý niệm sinh, hên xui cũng bởi tâm tình thế nhân. Thời gian vẫn cứ xoay vần, ai nhìn rõ cuộc phù vân chỉ cười. Xin cảm ơn thầy và quán ông quý vị một lần nữa và xin hẹn gặp nhau ở bên Seafood World.
Xin trước hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.